Thứ tư, tuần 26 thường niên.
Đức công chính của Thiên Chúa vượt trên tất cả. Sách Gióp chương 9.
Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ thế này. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Nếu ai thích tranh luận với người, thì ngàn lần người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với người mà vẫn còn nguyên vẹn? Người chuyển núi dời non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất, và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc, người niêm ấn lên các vì sao. Duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đào biển cả. Người làm ra hùng tinh lạp hộ, chòm sao mão và tinh tú phương nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò, và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Này, người có đi qua tôi cũng chẳng thấy. Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này, người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi người, ngài làm gì thế? Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là người nghe tiếng tôi.
Phần 4. Đức Giê-xu đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự. Luca chương 9, từ câu 57 đến câu 62.
Đang khi thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giê-xu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giê-xu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giê-xu bảo: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa.
Theo một tôn giáo thường được gọi là theo đạo. Theo đạo là theo một con đường. Điều này đặc biệt đúng đối với Kitô giáo. Làm môn đệ Đức Kitô là theo Ngài trên con đường Ngài đi. Con đường đất quanh co trong xứ Palestine, hay con đường đầy chông gai nhọc nhằn của sứ vụ. Đức Kitô chẳng những dạy đạo, Ngài còn là đạo. Theo đạo là theo một ngôi vị hơn là theo một giáo lý. Sống đạo là sống như Ngài, với Ngài, cho Ngài và trong Ngài. Đoạn tin mừng hôm nay thuật lại chuyện ba người muốn theo Chúa. Chúng ta chẳng biết họ là ai, cũng chẳng rõ cuối cùng họ có theo Chúa hay không. Nên mỗi người chúng ta dễ thấy mình nơi hình ảnh họ, để rồi chúng ta phải đưa ra lời đáp trả riêng của mình. Người thứ nhất hăng hái xin theo Ngài đi bất cứ nơi đâu. Đức Giê-xu không giấu anh hoàn cảnh bấp bênh của mình. Ngài sống cuộc đời phiêu bạt, không mái nhà để trú, lúc nào cũng ở trong tư thế lên đường. Chấp nhận theo Ngài là chịu bỏ mọi an toàn, ổn định, sống thân phận lữ khách trên mặt đất. Theo Ngài là theo đấng có chỗ tựa đầu. Chỗ tựa đầu tiên là máng cỏ, chỗ tựa cuối là thập giá. Cuộc sống nghèo làm Ngài tự do hơn, sẵn sàng hơn trước những đòi hỏi bất ngờ của Cha và nhân loại. Người thứ hai chấp nhận theo Chúa với điều kiện cho anh về chôn cất người cha mới qua đời trước đã. Anh muốn chu toàn bốn phần thiêng liêng của người con. Đức Giê-xu coi trọng việc hiếu kính mẹ cha, nhưng Ngài đòi anh dành ưu tiên cho việc loan báo tin mừng. Câu trả lời của Ngài làm chúng ta bị sốc. Loan báo tin mừng ư? Cần gì phải vội vàng đến thế? Dù sao, cái sốc giúp ta nhận ra mình vẫn quen thờ ơ trước một bổn phận thiêng liêng và hết sức cấp bách. Người chết nằm xuống thật đáng kính trọng, nhưng có bao người sống đang cần phục vụ khẩn trương? Người thứ ba xin về từ giá gia đình trước đã. Đức Giê-xu đòi anh dứt khoát thẳng tiến như người cầm cày, không quay lại với những kỷ niệm quá khứ, cũng không bị cản trở bởi những ràng buộc gia đình, để tận tâm tận lực lo cho nước Thiên Chúa. Trong đời sống, nhiều lúc ta phải chọn lựa. Chọn lựa là chấp nhận hy sinh, bỏ một trong hai. Đức Giê-xu không dạy ta sống vô cảm hay bất hiếu. Ngài dạy ta can đảm tìm nước Thiên Chúa trước đã. Có bao nhiêu cái trước đã chi phối đời ta? Đâu là lựa chọn ưu tiên một? Chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên cho đúng. Nếu Đức Giê-xu gặp tôi hôm nay và mời tôi theo Ngài, tôi có xin phép Ngài để làm cái gì đó trước đã không? Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.